Vị tướng của lòng dân.
Trung Khoa kính mến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi là một mất mát lớn cho dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế. Hàng triệu trái tim đã thổn thức khi hay tin đại tướng từ trần, trong đó có cả các bạn thanh thiếu niên, nhi đồng. Điều ấy khiến cho không ít người phải thốt lên như giáo sư Vũ Văn Hiền. Mình đã khóc, khóc thật sự. Khóc không chỉ tiếc thương đại tướng mà khóc vì lòng dân. Dân mình đẹp quá, vĩ đại quá. Song bên cạnh đó còn những ý kiến trái chiều cho rằng bọn trẻ bây giờ đâu phải sống khổ sở trong bom đạn hiểm nguy, chúng chỉ biết hưởng thụ nên dần dà không hiểu hết giá trị cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Còn chú nghĩ sao về những giọt nước mắt của các bạn trẻ khi đại tướng từ trần? Thân Thị Phương, lớp 9B, Trung học cơ sở Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. Trần Đăng Khoa. Thế là đã tròn một tháng, vị tướng huyền thoại của chúng ta, đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi. Tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, các trang báo giấy, báo mạng, các trang blog, Facebook cá nhân là niềm cảm phục và nỗi tiếc thương vô hạn của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đối với nhà quân sự thiên tài. Nhân dân ta thương đại tướng, khóc đại tướng đã đành, bè bạn quốc tế, trong đó có cả những người trước đây từng là kẻ thù không đội trời chung của ông, đã từng bị ông đánh bại trong cả hai cuộc chiến tranh, giờ cũng thương tiếc ông, cũng thấy hững hụt khi không còn ông trên cõi đời này. Đấy là điều không phải vị tướng nào, không phải bậc thiên tài quân sự nào cũng có thể có được. Đấy cũng chính là một huyền thoại của tướng Giáp giữa cõi đời bụi bặm này chăng? Ngày 5 tháng 10 năm 2013, hãng truyền thông Mỹ NPR dẫn lời giáo sư, nhà sử học quân sự Mỹ, ông Sessions Curry, tác giả cuốn sách Chiến thắng bằng mọi giá, về đại tướng. Ông Giáp có thể sánh ngang với những nhà chỉ huy quân sự tài nhất thế kỷ 20. Ông ngang tầm Alexander Đại Đế, vượt trội hơn Napoleon, cũng vượt trội hơn tất cả các tướng lĩnh của chúng ta. Ông ấy là con người vĩ đại của mọi thời đại. Điều ấy cũng phải thôi, cháu thân Thị Phương ạ. Napoleon là chỉ huy quân sự lỗi lạc, nhưng Napoleon còn bị Kutuzov đánh bại trên chiến trường Borodino. Còn đại tướng Võ Nguyên Giáp thì không. Dường như ông chưa thất bại bao giờ. Bởi thế, tướng Mỹ William Westmoreland cũng phải công nhận, gọi ông là một vị tướng huyền thoại. Đối với chúng ta, đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là vị tướng của toàn dân. Hình như đây mới chính là bí kíp, là sức mạnh giúp ông đánh thắng bất kỳ mọi kẻ thù tàn bạo nào. Bởi sau ông là nhân dân, quanh ông là nhân dân, sức mạnh của ông là sức mạnh của toàn dân. Ta hiểu vì sao nhân dân yêu mến ông, đùm bọc che chở ông, không phải chỉ trong những năm kháng chiến gian khổ, mà ngay cả khi đất nước yên hẳn, đặc biệt là những lúc ông lẻ loi, cô đơn nhất. Ta bỗng hiểu vì sao, khi ông ra đi, các tướng lĩnh quân đội, các cựu chiến binh, những người đã từng cùng ông vào sinh ra tử khóc ông đã đành, nhưng những người dân bình dị, trong đó có không ít những học sinh, sinh viên, những người còn rất trẻ như lứa tuổi của các cháu, chưa từng được thấy ông ở ngoài đời, cũng khóc ông như khóc một người ruột thịt của gia đình mình vừa mất. Ta lại nhớ ngày Bác Hồ ra đi, cả nước cũng đau xót khóc thương như thế. Khi ấy nước loạn, nhưng lòng dân lại yên. Bây giờ nước yên, nhưng lòng người lại ly tán. Trong đời sống phồn tạp ô nhiễm, không ít trái tim con người đã trơ lì, vô cảm, tưởng như không còn nước mắt nữa. Nhưng không, không phải thế. Cuộc đời không buồn như không ít người lầm tưởng. Nhân dân đâu có xa, họ càng không bao giờ xa, không bao giờ quay lưng lại với những người hết lòng tận tụy với nước, với dân. Thương dân thì sẽ được dân thương yêu, đùm bọc. Trước khi lễ tang ông được nhà nước cử hành trọng thể, theo nghi thức cao nhất, nghi thức quốc tang, dành cho những người có công lớn với đất nước, những người dân cũng đã tự cử hành quốc tang cho ông, theo cách riêng của mình. Không phải hai ngày, ba ngày, mà suốt một tuần liền. Mỗi ngày, hàng chục vạn người từ khắp mọi miền đất nước lặng lẽ xếp hàng đến căn nhà ông, viếng di ảnh ông. Có cụ già đi không còn vững nữa, phải nhờ con cháu dìu. Rồi những người khiếm thị, những người khuyết tật. Cả một dòng sông người chảy qua ngôi nhà của ông, với nhiều số phận khác nhau, tôn giáo khác nhau, chính kiến khác nhau. Rồi những người Việt ở nước ngoài, báo chí trong nước và nước ngoài, cả lề trái và lề phải đều chung niềm yêu kính ông, thương tiếc ông. Không ít người còn lặn lội lên tận Mường Phăng, Điện Biên hay trở về căn nhà xưa của ông ở Quảng Bình để thắp hương tưởng nhớ ông. Ở ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu của ông, suốt một tuần lễ liền, ngày nào cũng đông nghịt người. Họ xếp hàng lặng lẽ, trật tự. Dòng người dài đến như bất tận. Người dân tự mua nước, mua cơm cho bà con ở các tỉnh xa ăn miễn phí khi trở viếng. Giáo sư Vũ Văn Hiền bảo chú, đúng như cháu đã ghi lại, chắc cháu đọc từ một tờ báo nào chăng? Mình đã khóc, khóc thật sự. Khóc không chỉ thương tiếc đại tướng, mà khóc vì lòng dân. Dân mình đẹp quá, vĩ đại quá, bác Giáp đúng là đại tướng của lòng dân, có mấy ai được như bác ấy. Trong đêm viếng cuối cùng ở nhà đại tướng, khi cánh cửa sắt khép lại, lập tức 103 ngọn nến bất ngờ bùng lên ở bên ngoài cánh cổng. Người dân hô vang tên đại tướng, rồi họ nắm tay nhau hát vang bài quốc ca, vốn là bài tiến quân ca, bài hát dành riêng cho đội quân mà ông là chỉ huy. Tiếng hát trầm hùng, nức nở và nhói mút trong nước mắt, trong ánh sáng của 103 ngọn nến, 103 năm, trong một đời người đã cháy lên thành dải ngân hà, một dải ngân hà đang cháy sáng trên mặt đất. Vĩ đại thay vị tướng của lòng dân. Trong đời mình, chú cũng đã được dự nhiều đám tang, nhưng chưa có đám tang nào xúc động, trang nghiêm và kỳ vĩ đến như thế. Thật có lý, khi vị đại biểu quốc hội rất nổi tiếng xưng Trung Quốc nói rằng, có cảm giác như trong đám tang đại tướng, cả dân tộc ta đang cùng nắm tay nhau, siết chặt tay nhau. Quả đúng như vậy, và như thế, có thể nói rằng, trong đời của một con người viết hoa theo đúng nghĩa, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp một phần quan trọng cùng với Bác Hồ, với toàn đảng, toàn quân và toàn dân đánh thắng kẻ thù, thống nhất toàn vẹn đất nước. Chúng ta đã khép lại một quá khứ đau thương để cùng hướng về tương lai tốt đẹp, văn minh. Và trong công cuộc đổi mới, chúng ta đã hợp tác toàn diện với Pháp, với Mỹ, nhưng người trong một nước, sau gần nửa thế kỷ mà lòng vẫn chia cắt, vẫn chưa thực sự hòa hợp, chưa ngồi được với nhau. Núi sông đã thống nhất, nhưng lòng người lại ly tán, thì sự thống nhất ấy cũng là vô nghĩa. Và hôm nay, trong trận đánh cuối cùng, bằng việc ra đi của mình, đại tướng đã thống nhất được lòng dân, đưa dân về một mối, trong mái nhà chung của đại gia đình Việt Nam. Chú rất đồng cảm với Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an, khi ông cho rằng, tướng Giáp trong những ngày tháng cuối cùng trên giường bệnh, vẫn luôn là nơi gửi gắm niềm tin tưởng tôn kính của người dân cả nước. Khi ông ra đi, chúng ta thấy cả dân tộc như đang xích lại gần nhau, yêu thương, gắn bó, tốt lành hơn trong nỗi đau mất mát. Và dù muốn hay không, với bất kỳ ai có lương tri, tấm lòng của người dân đối với tướng Giáp cũng là sự thức tỉnh. Chính sự ra đi của tướng Giáp sẽ thức tỉnh những người ở lại. Tình cảm, niềm tôn kính của nhân dân đối với tướng Giáp cũng là lời nhắc nhở những người ở lại phải có trách nhiệm lớn hơn nữa đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, sống trong sáng, giản dị, sống hết lòng vì dân. Có dân là sẽ có tất cả. Đó là một thông điệp cuối cùng mà đại tướng muốn gửi lại cho chúng ta chăng? Văn học và tuổi trẻ, số 11, 295/2013.
Hạnh phúc đích thực.
Thưa anh Trần Đăng Khoa, tôi xem chương trình Đường tới thành công trên kênh truyền hình VTC10. Có cuộc trò chuyện của anh cùng nhà báo Hoàng Anh Sướng nhân đầu năm, bàn về hạnh phúc. Trong cuộc trò chuyện, các anh có nhắc đến thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ông vừa là thiền sư nổi tiếng thế giới, vừa là nhà văn có nhiều tác phẩm viết về Đức Phật rất hay, như tiểu thuyết Đường xưa mây trắng. Gần đây, loạt bài trò chuyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh với nhà báo Hoàng Anh Sướng đăng tải trên Tuổi Trẻ và Đời Sống rất có ấn tượng. Loạt bài này đã tập hợp thành cuốn sách Hạnh phúc đích thực mà anh cũng lại là người viết lời giới thiệu. Anh thấy cuốn sách thế nào? Anh có điều gì tâm đắc về cuốn sách, về thiền sư Thích Nhất Hạnh hay những câu chuyện ở bên ngoài cuốn sách nhưng lại giúp cho bạn đọc hiểu đúng hơn về cuốn sách? Lê Thúy Trung, khu Đông Kinh, Lạng Sơn. Trần Đăng Khoa. Hạnh phúc đích thực là cuốn sách khá đặc biệt. Đó là cuộc đàm thoại rất thú vị giữa nhà báo Hoàng Anh Sướng và thiền sư nổi tiếng thế giới Thích Nhất Hạnh về hạnh phúc và làm thế nào để có được hạnh phúc. Tôi gọi đây là cuốn sách đặc biệt cũng bởi sự ra đời khá đặc biệt của nó. Trước khi nằm trên tay quý vị, cuốn sách đã đến với đông đảo bạn đọc cả nước dưới dạng loạt bài ghi chép của ký giả nổi tiếng Hoàng Anh Sướng trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống, một tờ báo có lượng phát hành rất lớn. Rồi nhiều bạn đọc, vì quá yêu thích loạt bài này, đã photo thành từng tệp, trao tặng cho bạn bè, người thân. Nhiều chủ nhà hàng ăn chay ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước còn khuyến mãi tệp photo này cho khách hàng với lời dặn thầm thì như niệm thần chú, với gương mặt vừa tươi tắn, mắt lành, vừa âm u, bí hiểm. Đọc đi, bí kíp để thành người hạnh phúc đấy. Thế rồi, vào một chiều cuối năm 2014, tại Hiên Trà Trường Xuân, nhà báo Hoàng Nhân Sướng đang tiếp hãng truyền hình Nhật Bản đến thăm và làm phim về anh với góc độ một nghệ nhân trà, một nhà nghiên cứu và truyền bá trà đạo ở Việt Nam, thì có một bưu phẩm được đóng gói rất đẹp chuyển đến anh. Mở bưu phẩm ra, Hoàng Anh Sướng ngỡ ngàng. Hóa ra đó là cuốn Hạnh Phúc Đích Thực mà anh chính là tác giả, với lời mở đầu của nhóm làm sách. Ai trong chúng ta cũng muốn có hạnh phúc và đang đi tìm hạnh phúc. Vậy hạnh phúc đang ở đâu và làm thế nào để có được hạnh phúc? Đó là vấn đề được Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trò chuyện cùng nhà báo Hoàng Anh Sướng đã đăng trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống trong những số ra gần đây. Là những độc giả thường xuyên của quý báo, lại là những người luôn theo dõi những bước chân hoằng pháp lợi sinh của Thiền Sư, chúng tôi qua đây xin phép nhà báo Hoàng Anh Sướng và Đại Hòa Thượng Thiền Sư được tập hợp và in vi tính loạt bài trên thành tập sách để tặng như một món quà năm mới 2015 cho những ai đang đi tìm hạnh phúc, muốn có hạnh phúc đích thực. Tiếng là in vi tính như một tài liệu tham khảo nội bộ của một nhóm Phật tử ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuốn sách vẫn rất đẹp và sang trọng. Hoàng Anh Sướng thực sự bàng hoàng và hạnh phúc. Anh đã là tác giả của nhiều bộ sách rất ăn khách, nhưng cuốn sách này vẫn nằm ngoài sự hình dung của anh. Bởi trước đó, chính anh cũng không hề hay biết gì về sự ra đời của cuốn sách này. Và rồi, cũng như mọi độc giả bình thường khác, anh tò mò đọc cuốn sách và bất ngờ vì thấy nó hay quá. Bởi khi viết từng kỳ và in trên báo, nó chỉ là từng mảnh chiêm nghiệm rời rạc. Nhưng khi tập hợp lại thành một tác phẩm hoàn chỉnh, nó mới hiện rõ hình hài với vẻ đẹp tinh khiết, nhân bản. Hoàng Anh Sướng nhờ người quen tìm nhóm Phật tử trong Thành phố Hồ Chí Minh đã âm thầm in cuốn sách này. Anh muốn gửi họ một khoản tiền để họ chuyển cho anh mấy trăm cuốn sách làm quà tặng bạn bè. Thế sao Sướng không đưa cho nhà xuất bản in ra thành một cuốn sách nghiêm chỉnh? Cuốn vi tính này còn có nhiều lỗi quá. Một bạn văn đã góp ý với Hoàng Anh Sướng như vậy. Nhưng cuốn sách đã xong đâu? Vẫn còn một phần nữa, đó là những bi kịch giữa lòng nước Mỹ và sự chuyển hóa kỳ diệu của những nỗi khổ, niềm đau ấy mà tôi đã từng gặp, từng chứng kiến khi theo chân Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tổ chức những khóa tu dọc nước Mỹ. Tôi vẫn còn đang viết mà. Đó lại là cuốn sách khác, có thể đấy là Hạnh Phúc Đích Thực tập 2 chăng? Còn cuốn sách này đã khép lại rồi, một cuốn sách hoàn chỉnh, bạn đọc họ tinh lắm, tỉnh lắm, chính những người viết nhiều khi lại u mê. Và thế là cuốn Hạnh Phúc Đích Thực ra đời. Nó ra đời vì sự thôi thúc của chính người đọc. Ngay cả tên cuốn sách cũng do bạn đọc đặt. Hoàng Anh Sướng bảo tôi, thực ra cuốn sách này cũng chỉ như nhiều cuốn khác của em thôi, nhưng người đọc thích nó, yêu nó, có lẽ vì quá ngưỡng mộ Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thầy Hạnh siêu lắm đấy. Có lẽ với đông đảo người đọc, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh không còn xa lạ. Ông là một trong những đại thiền sư nổi tiếng nhất thế giới, người được các Phật tử xem như là một vị Phật sống tái thế. Những cuốn sách của ông, những bài thuyết pháp của ông được lưu truyền trên khắp hành tinh. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, ông đã là ứng cử viên của giải Nobel Hòa Bình. Tôi biết ông có phần muộn hơn, nhưng cũng trước Hoàng Anh Sướng đến cả chục năm. Dịp ấy đang độ xuân, như mọi người dân Việt, tôi đưa vợ con đi lễ chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội. Ngôi chùa này, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Tăng Đoàn Làng Mai đã từng đến thuyết pháp. Thế rồi, trong lúc chờ vợ hóa vàng, tôi dắt con gái đi dạo chơi vãn cảnh chùa. Tôi thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy trong cửa hàng bán kinh Phật cùng sách tử vi bói toán, có rất nhiều đĩa CD thuyết pháp của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, cả đĩa hình, đĩa tiếng, nhưng đều bán đồng loạt một giá như nhau và bán rất rẻ. Chỉ có 2.000 đồng một đĩa. Số tiền ấy không đủ mua một gói kẹo lạc hay một mớ rau muống. Nhưng nhờ với giá rẻ như thế mà một em bé đánh giày lang thang cơ nhỡ hay một bà hành khất cũng dễ dàng có được cả một buổi thuyết pháp của một vị thiền sư lừng danh thế giới. Tôi mua một vài đĩa về nhà nghe thử. Nghe cũng vì tò mò, nhưng nghe rồi Tôi bắt đầu mê các bài thuyết pháp của ông. Tôi rất kinh ngạc khi trong các bài pháp thoại của vị thiền sư nổi tiếng thế giới mà lại không thấy chùa, không thấy kinh, không thấy cả Phật nữa, chỉ toàn những chuyện đời thường của mình, của gia đình mình, của những người thân. Nó vô cùng giản dị như muôn mặt của đời sống. Thiền sư hướng dẫn giúp ta làm sao có được sự an lạc, thảnh thơi giữa đời sống bộn bề những lo toan, hờn trách. Làm thế nào để có thể đứng vững trước bao nhiêu bão táp, mưa giông, bon chen, đố kỵ. Rồi cách ứng xử để lập truyền thông với bố mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, để có tình yêu thương đích thực, để được hiểu và được thương. Đặc biệt, ta cần phải làm gì khi người thân mất? Người mất thì họ đi về đâu? Tôi rất thích lối diễn giải của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ông bắt đầu câu chuyện từ một giọt mưa. Giọt mưa rơi xuống phiến đá. Ta nhìn thấy rõ giọt nước ấy. Nó long lanh sáng. Rồi nó thấm dần như một chấm nâu. Ta nhấp đi, ngoảnh lại, không còn thấy nó nữa. Lại nghĩ, giọt mưa đã chết. Nó đã biến khỏi mặt đất. Nhưng không, giọt mưa không chết. Nó cũng không biến đi. Nó vẫn đang tồn tại, nhưng tồn tại trong một hình dạng khác. Nó đã thành một đám mây che mát trên đầu ta. Rồi từ mây, nó hóa tiếp cơn mưa, tưới mát lành cả mặt đất. Cũng tương tự như thế, khi bố mẹ ta chết, bố mẹ cũng có mất đâu. Bố mẹ vẫn tồn tại, nhưng tồn tại ở một dạng khác. Bố mẹ vẫn luôn ở trong ta, trong từng tế bào cơ thể ta. Không cần phải xét nghiệm ADN, ta chỉ đứng trước mặt gương. Thấp thoáng sau gương mặt ta là gương mặt bố mẹ, gương mặt của ông bà, và xa hơn nữa là các cụ kỵ, tổ tiên ta. Tổ tiên vẫn luôn hiện hữu ở ngay trong ta. Vậy thì ta phải sống thế nào, tu thế nào để gương mặt ta luôn sáng đẹp? Gương mặt ta sáng đẹp, tâm hồn ta sáng đẹp, thì gương mặt bố mẹ, ông bà, tổ tiên cũng sáng đẹp. Bản đến thế là sâu sắc lắm. Tôi cũng rất ám ảnh bởi câu chuyện của thiền sư về một người lính Mỹ. Anh tham trận ở Việt Nam. Trong một trận càn, anh đã giết một đứa trẻ con, đứa trẻ hoàn toàn vô tội. Vì thế, anh ân hận, dằn vặt và đau khổ. Nhiều người lính khác cũng thế. Đó là những người tốt. Chỉ những người tốt mới biết ân hận. Trở về Mỹ, họ mắc một căn bệnh, bệnh hội chứng chiến tranh Việt Nam. Có người bị tâm thần, không còn sống được bình thường, cũng không có bệnh viện nào chữa khỏi. Họ tìm đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh, học một khóa tu của Ngài. Thiền sư bảo, dẫu sao, anh cũng đã giết người. Bây giờ, anh có dằn vặt, ân hận hay đổi cả mạng sống của mình, thì đứa trẻ ấy cũng không thể sống lại được nữa. Tội của anh rất nặng, nhưng anh vẫn có thể thoát được nghiệp chướng. Đứa trẻ không sống lại được, nhưng vẫn còn rất nhiều những đứa trẻ khác đang nguy kịch. Chúng đang đói khát và tật bệnh. Chúng sẽ chết nếu như không được cứu. Vậy thì anh hãy cứu chúng đi. Anh cứu được một đứa trẻ thoát khỏi cái chết là anh đã giải được nghiệp rồi. Anh cứu được đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư, anh sẽ thành vị Bồ Tát. Và như thế, ngay cả những kẻ tội đồ cũng có thể thành được Bồ Tát nếu biết tu tập. Người lính ấy bỗng như được giải thoát. Anh đã khỏi hẳn bệnh, đã khỏe mạnh trở về được với đời sống thường ngày. Rồi anh đi làm việc thiện. Không phải anh cứu được một đứa trẻ thoát khỏi cái chết, mà anh cứu được hàng trăm đứa trẻ bất hạnh ở Việt Nam và ở khắp nơi trên thế giới. Tôi bắt đầu thấy mê các bài thuyết pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tìm tới các chùa, mua các đĩa hình, đĩa tiếng, ghi các bài giảng của ông. Rồi cũng vì yêu Thiền sư, tôi bắt đầu đến với Đạo Phật. Tôi tìm mua các cuốn sách về Phật, các bài kinh, rồi các bài giảng của các đại đức, hòa thượng khác. Nhưng phải nói thật, khi đã nghe Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết pháp rồi, thì rất khó nghe các vị khác. Tôi lại phải trở về với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, lại sưu tầm các đĩa ghi hình, những bài pháp thoại của ông. Rồi tôi lọ mọ chuyển các đĩa CD, VCD bài giảng của ông ra MP4, MP3. Tôi đưa vào các iPod, iPad, rồi tặng bạn bè và người thân của mình. Nhà báo Hoàng Yên Sướng là người đầu tiên tôi tặng món quà quý đó. Tôi biết anh là nhà báo có tài. Anh cũng rất giỏi thuyết giảng. Nhiều bài viết, bài nói của Hoàng Anh Sướng về trà đạo, về tâm linh, ngoại cảm rất hay, rất hấp dẫn. Bản thân tôi cũng đã viết bài giới thiệu tập sách Bùa Ngải Sứ Mường của anh. Tôi bảo Sướng, chú nghe đi, trong này có hàng ngàn bài hát, hàng chục cuốn tiểu thuyết đặc sắc của thế giới phát trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhưng trước hết, chú hãy nghe phần của thầy Hạnh, nhiều lắm. nghe các bài thuyết pháp trước, rồi nghe các chuyện dài của thầy sau. Lúc bấy giờ, Hoàng Anh Sướng đang say mê nghiên cứu các nhà ngoại cảm. Anh lầm lụi vượt rừng, vượt núi cùng họ đi tìm mộ liệt sĩ, rồi nghiên cứu các cuộc gọi hồn. Trông anh lúc nào cũng tất tả, bận rộn. Người lúc nóng, lúc lạnh, lúc vui, lúc buồn, có lúc cũng đau khổ vì sự hộc hặc của các nhà ngoại cảm với nhau. Tôi hỏi, chú đã nghe chưa? Nghe thầy Hạnh thuyết pháp chưa? Em nghe rồi, nhưng cứ nửa chừng lại bỏ. Ông cụ ề à quá. Cứ tháng 5 một câu, tháng 10 một câu. Oải vô cùng. Tôi biết mình thật vô duyên, muốn hướng người thân đến với Phật Pháp. Nhưng mặt mình trông cứ gian gian. Làm sao người đời tin được? Người nhẹ dạ còn chả tin, thì làm sao thuyết phục được một cây bút sắc lẹm như Hoàng Anh Sướng? Câu chuyện bỏ lửng đó, tôi và Hoàng Anh Sướng vẫn gặp nhau thường xuyên, nhưng không bàn đến chuyện ấy nữa. Anh cũng quẳng cái iPod 160GB tôi tặng ở xó xỉnh nào mất rồi. Tôi không hỏi, mà anh cũng chẳng quan tâm. Thế rồi mùa hè năm 2013, đột ngột anh khoe với tôi. Thiền sư Thích Nhất Hạnh mời em sang Mỹ 3 tháng, tham dự những khóa tu và buổi thuyết pháp của thầy dọc nước Mỹ. Thế thì chú đi ngay. Tôi bảo Sướng, tuyệt lắm đấy, bận gì cũng hãy bỏ hết. Đây là cơ hội ngàn năm có một, chú phải đi ngay. Quả như sự tiên đoán của tôi, chuyến đi ấy vô cùng thú vị. Cuộc gặp gỡ giữa nhà báo Hoàng Anh Sướng với thiền sư Thích Nhất Hạnh như có sự dẫn dắt, sắp đặt của trời Phật. Anh có rất nhiều tư liệu quý về thiền sư Thích Nhất Hạnh do tôi cung cấp trước đó. Nhưng vì không chịu nghe, nên đến khi tiếp xúc với thiền sư tại Mỹ, anh vẫn là kẻ tay không. Anh hoàn toàn tinh khiết như một trang giấy trắng. Và rồi, suốt 3 tháng theo chân thiền sư Thích Nhất Hạnh dọc nước Mỹ, anh đã tự khám phá tầm vóc lồng lộng của thiền sư. Anh kinh ngạc khi thấy người dân khắp nơi trên hành tinh đổ về nước Mỹ nghe thiền sư thuyết giảng Phật Pháp. Trong số hàng ngàn người nghe đó, có những nhà chính trị nổi tiếng, những nhà khoa học lỗi lạc từng được trao giải Nobel. Trình độ, địa vị xã hội và số phận của mỗi người cũng rất khác nhau, nhưng họ đều sùng kính thiền sư, coi thiền sư như một vị Phật sống. Anh cũng ngạc nhiên khi biết mỗi giờ thuyết giảng của thiền sư được trả hàng triệu đô la. Nhưng thiền sư sống rất đạm bạc, tài sản và vật dụng của thiền sư chẳng có gì đáng giá. Số tiền khổng lồ ấy, thiền sư dùng để nuôi hàng ngàn đệ tử trong tăng đoàn, rồi làm từ thiện cho những người bất hạnh ở khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, những năm bao cấp, rất nhiều nghệ sĩ nghèo khổ đã nhận được sự giúp đỡ của ngài. Một trong số đó là thi sĩ Hoàng Cầm. Sau này, qua cuốn hồi ký của sư cô Chân Không, tôi mới biết được bí mật ấy. Hoàng Cầm nhận được tiền qua sư cô Chân Không gửi, và ông cứ tưởng Chân Không là một nhà doanh nghiệp hay một tiểu thư khuê các, một mệnh phụ phu nhân giàu có và lãng mạn, rất yêu những bài thơ tình của ông. Ông hoàn toàn không biết đó là một ni sư, và tiền ông nhận là tiền của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cái tài đặc biệt của thiền sư Thích Nhất Hạnh là ông đã hiện đại hóa đạo Phật, đưa đạo Phật vào cuộc sống của mọi tầng lớp người, trong đó có những người Tây Phương đã từng theo nhiều tôn giáo khác nhau. Cũng nhờ có ông mà đạo Phật ở phương Tây phát triển rất nhanh và mạnh, đặc biệt được giới trẻ và trí thức hâm mộ. Ông mở nhiều khóa tu tập riêng cho giới doanh nhân, giới bảo hộ môi trường, giới giáo chức, cựu chiến binh, văn nghệ sĩ. Ông cũng mở cả khóa tu cho giới diễn viên Hollywood, các nghị sĩ quốc hội Mỹ, rồi những khóa tu cho cả cảnh sát, an ninh và người coi tù. Người dự khóa tu không cần phải quy y, nhưng có thể thừa hưởng kho tàng tuệ giác của đạo Phật để tháo gỡ khó khăn trong đời sống nội tâm, tái lập lại truyền thông với những người khác, trong đó có gia đình, đồng nghiệp, đem lại hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Điều đáng kinh ngạc là những người tham gia khóa tu của thiền sư có người từng là linh mục, là mục sư như mục sư Simon Lee ở Houston, Texas. Vị mục sư này đã xin thụ chỉ năm giới, quy tam bảo mà không thấy có sự mâu thuẫn nào giữa đức tin cơ đốc giáo của bản thân với tuệ giác đạo Phật. Sau đó, ông còn đến làng mai của thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Pháp để tiếp tục tu học cho đến khi thành một vị giáo thọ của làng mai, tức là người có khả năng mở những khóa tu theo giáo lý đạo Phật. Vị mục sư này cũng đã viết thư cho bề trên, đề xuất nguyện vọng muốn được vừa làm mục sư, vừa làm giáo thọ đạo Phật. Sáng chủ nhật, ông giảng bài cho con chiên, chiều hướng dẫn thiền tập cho mọi người, trong đó có cả những con chiên ở trong nhà thờ. Ai sinh ra cũng mong mình được hạnh phúc. Không phải ngẫu nhiên, trong bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bàn đến hạnh phúc. Người dẫn cả tuyên ngôn của nước Mỹ, trong đó khẳng định con người ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng. Đó là quyền bất khả xâm phạm. Trong số những quyền ấy, có quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Trong tiêu chí của một quốc gia mà chúng ta luôn vươn tới, cũng là độc lập, tự do và hạnh phúc. Nhưng nói như một nhà thơ, hạnh phúc là gì, bao lần ta lúng túng, hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn không ra. Chúng ta đi tìm hạnh phúc, nhưng sao chỉ gặp những khổ đau? Có lẽ vì quan niệm, hạnh phúc là đấu tranh, thì làm sao mà hết khổ đau được? Theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh, không thể có hạnh phúc từ những cuộc tranh giành. Sự thành công của mình không thể trả giá bằng sự thất bại của người khác. Tại sao người kia phải thất bại thì mình mới thành công? Tại sao người khác cứ phải đau khổ thì mình mới hạnh phúc? Đó là câu hỏi quan trọng. Làm thế nào để tôi thành công và anh cũng thành công thì hạnh phúc của ta sẽ lớn hơn, vì không ai đau khổ vì sự thành công của chúng ta hết. Hạnh phúc của chúng ta đâu phải chỉ là quyền lực, danh vọng, tiền bạc. Hạnh phúc là khi chúng ta có tình yêu thương và sự hiểu biết. Với đạo Phật, phần lớn chúng ta mới thực tập tín mộ, tín ngưỡng, chứ ít người sử dụng được tuệ giác đạo Phật để chuyển hóa thân tâm, tháo gỡ những khó khăn. Cầu nguyện cũng phần nào đem lại sự an lạc vì giúp lắng dịu những khổ đau, lo lắng. Nhưng muốn giải quyết tận gốc vấn đề thì phải có tuệ giác, mà tuệ giác phải do tu tập mới có được. Hạnh phúc là an lạc, không có an thì không có lạc, an trong thân và trong tâm. Nếu con người chứa chất quá nhiều sự căng thẳng, thân không an thì tâm làm sao an được? Trong khi đó, tâm có những cảm giác, cảm xúc như giận hờn, tuyệt vọng, bạo động, nếu không có phương pháp cụ thể thì làm sao nhận diện và chuyển hóa được những bất an của tâm? Trong kinh niệm xứ hay kinh quán niệm hơi thở, Đức Thế Tôn đã dạy những phương pháp cụ thể để làm lắng dịu những căng thẳng trong thân, trong tâm, rồi nhìn sâu để xem gốc rễ của những khổ đau phiền não đó do đâu, từ đó mới bắt đầu chuyển hóa được đau khổ, mới có được hạnh phúc. Cũng theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đạo Phật ngày xưa giúp đất nước nhiều lắm. Học giả Hoàng Xuân Hãn cho rằng, đạo Phật giúp đời Lý là triều đại thuần từ nhất trong lịch sử, khi từ vua quan tới dân đều thực tập đạo Phật. Đời Trần cũng vậy, sau khi chiến thắng Nguyên Mông, quan quân có đệ trình lên một họp tài liệu của một số viên chức chính quyền liên lạc với giặc. Nhưng vua Trần Thánh Tông đã đem họp tài liệu đốt trước mặt bá quan để yên tâm chăm họ, bởi chúng ta đã giành được độc lập, đẩy lui được quân thù thì cần nhất bây giờ là đoàn kết quốc gia. Đó là hành động phát sinh từ tuệ giác của đạo Phật. Hiện giờ, ta có thể học theo những hành động như thế. Cố nhiên là, trong chiến tranh, chúng ta bị chia rẽ, có những ý thức hệ đối chọi nhau, có những nhận thức khác nhau về chính trị, có cách thức yêu nước khác nhau. Giờ phải làm thế nào để buông bỏ thái độ đã trở nên không còn phù hợp với thực tiễn? Đừng cho rằng chỉ có lý thuyết của mình là đúng, còn mọi lý thuyết khác đều sai lầm. Thái độ bám vào một chủ thuyết không bao dung đó sẽ tiếp tục làm cho dân ta khổ. Trong giới luật tiếp hiện của chúng tôi có đưa ra tinh thần đạo Phật là không thờ phụng bất cứ một chủ nghĩa nào, một lý thuyết nào, kể cả đó là lý thuyết Phật giáo. Đạo Phật đưa ra những phương tiện để tu tập, để học hỏi, để chuyển hóa bản thân, chứ không phải là những lý thuyết để thờ phụng, để phải phát động những cuộc chiến đẫm máu. Tôi nghĩ thái độ đó là rất cần thiết. Vua A Dục Ca ngày xưa, sau khi thống nhất đất nước, đã đi tu, yểm trợ cho các tôn giáo, để các tôn giáo thống nhất nhân tâm. Vì thế, vua A Dục Ca thống nhất được nhân tâm sau khi thống nhất lãnh thổ. Chúng ta nên học bài học đó. Chúng ta thống nhất Nam Bắc, nhưng chưa thống nhất được lòng người, vẫn có sự tị hiềm, hận thù, đau khổ trong lòng mỗi chúng ta. Áp dụng đạo Phật là để buông bỏ những hận thù trong quá khứ. Đó là một trong những thực tập mà ta có thể thực hiện ngay để thống nhất lòng người, ôm lấy nhau mà sống. Cái tài của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là thế. Ông giảng Phật Pháp mà không thấy chùa, cũng không thấy kinh, không thấy Phật, chỉ thấy đời sống, thấy những chuyện nóng hổi của đất nước, của xã hội, của gia đình mình và của chính mình. Đến với Phật, không phải trông chờ vào phép mầu nhiệm của Phật trong cõi huyền bí nào đó. Điều quan trọng là, chúng ta phải vững tin, tin vào chính mình, nghĩa là ta phải biến ta thành Phật, để tự giải thoát cho mình. Nhiều khi, chỉ thay một quan niệm, chúng ta đã thoát được khổ đau, đã tìm thấy hạnh phúc. Bởi nhiều khi, chính ý niệm về hạnh phúc lại là chướng ngại của hạnh phúc. Ta bị mắc kẹt, bị cầm tù bởi chính ý niệm của mình. Không phá được cái nhà tù tự mình dựng lên để giam hãm mình thì làm sao có được hạnh phúc? Cuốn sách này là như thế. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bàn khá nhiều về hạnh phúc trong các bài thuyết giảng của ông, hoặc ở nơi này, hoặc ở nơi kia. Nhưng cuốn sách Hạnh Phúc Đích Thực là đầy đủ nhất, sáng tỏ nhất. Cũng do cách dẫn chuyện rất khéo léo và tinh tế của Hoàng Ánh Sướng mà câu chuyện luôn biến hóa, hấp dẫn, đề cập đến nhiều vấn đề lớn, hóc búa mà vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát như không. Người hỏi chuyện, lèo lái câu chuyện và người tiếp chuyện như hai tấm gương cùng soi vào nhau và cả hai cùng sáng lấp lánh. Đây là cuốn sách của mọi người, mọi nhà, một cuốn sách rất thú vị và có giá trị lớn với đời sống đương đại. Và tôi tin, rất tin, cuốn sách sẽ làm quý vị yêu thích. Hà Nội, 16 tháng 1, 2015. Trần Đăng Khoa.